Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh thứ 11 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 8, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54, và là phần phỏng vấn với Vika là một trong sáu em thụ khải, qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà.
Như vậy, khi thấy được các tặng phẩm Thiên Chúa ban cho ta và nhìn nhận chúng, đó là cầu nguyện bằng tất cả con tim.
Cảm nhận được các ân huệ Thiên Chúa ban là cảm nhận chính Thiên Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, người chăm nom mỗi người chúng ta suốt ngày suốt đêm, người thấu biết chúng ta, người tạo dựng ta cho chính người mong chờ được liên lạc với ta. Chú thích: thật đúng, việc cầu nguyện liên lỉ không là việc đọc kinh bằng môi miệng, nó là một trạng thái của tâm hồn, luôn luôn tiếp xúc với Thiên Chúa trong mọi tình huống. Theo ý kiến của cha Slako là linh hướng của các em thị nhân, như thế ta sẽ không còn chỉ cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày như Đức Mẹ bảo, mà là 24/24.
Phải chăng sứ điệp chính của Đức Mẹ là sự cầu nguyện?
Phải. Vì cầu nguyện làm đức tin được đâm sâu, khi cầu nguyện ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa trong những sự vật nhỏ bé nhất, có thể nghe Chúa nói và thấy Chúa, có thể tương giao mật thiết, thân mật với người. Tóm lại, cầu nguyện là chìa khóa mở lối đến cùng Chúa. Khi Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện, thì không có ý bảo ta cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, song bằng cả trái tim. Làm sao để cầu nguyện trở nên nguồn suối hoan lạc cho ta?
Chúng ta phải làm gì để xúc tiến mối liên lạc trên?
Hãy lắng nghe lời Chúa, hãy nhìn lên người, vâng lời người và đáp lại tình yêu của người.
Đức Mẹ và các điều bí mật. Có phải đây chính là điều Đức Mẹ yêu cầu hết mọi người chúng ta làm?
Mẹ mời gọi mọi người dương thế ăn năn hối cải toàn diện. Mẹ nói: các con của Mẹ thường nghĩ rằng Chúa Giêsu và Mẹ ở xa họ, nhưng này các con thân yêu ơi, chúng ta luôn luôn ở bên cạnh các con. chúng ta chẳng khi nào rời xa các con, dầu trong chốc lát. Nếu các con mở lòng mình ra, các con sẽ có thể nhận ra chúng ta bằng trái tim của các con, và các con sẽ hiểu chúng ta yêu các con đến mức độ nào.
Vika, cô có nghiệm được điều đó chưa?
Có chứ, qua cầu nguyện, chính bởi vâng lời Đức Mẹ mà tôi đã học được điều này. Hết thảy chúng ta sống trên dương gian là sống trọn cả đời mình ở ngay trước nhàn Thiên Chúa Cha, có cả triều thần thánh bao quanh. Qua cầu nguyện, tôi đã khám phá ra điều này. Hết mọi sự xảy tới trên đường tôi đi mỗi ngày đều do Thiên Chúa mà đến. Người cho phép nó xảy ra, nhiều khi người còn muốn thế. Tôi chỉ có một sự chọn lựa, hoặc là tiếp nhận điều xảy tới trên bước tôi đi, với tất cả lòng mến yêu và tín thác vào Thiên Chúa là Cha tôi, hoặc là chống cự lại.
Đức Mẹ đã dạy cô điều đó sao?
Vâng, Mẹ đã hỗ trợ tôi nhiều cách, và Mẹ muốn tôi chia sẻ những điều tôi hiểu biết với những người khác.
Cô có thể nói thêm nữa cho chúng tôi không?
Đức Mẹ luôn nói với tôi rằng, Mẹ ban cho con sự bình an và tình yêu của Mẹ, để con có thể san sẻ bình an và tình yêu đó cho những kẻ đến đây. Mẹ ước mong họ sẽ đem bình an và tình yêu của Mẹ từ đây về gia đình và bạn bè của họ. Mẹ chúc phúc cho những ai đến đây với lời chúc lành từ mẫu của Mẹ.
Chúc lành của Mẹ Chúa Trời ban cho đó là cái gì thưa cô?
Đó là lời triển cầu mà đích thân Đức Mẹ nói giúp cho ta trước tòa Thiên Chúa.
Đức Mẹ chỉ làm điều này cho khách hành hương đến đây thôi sao?
Mẹ làm điều ấy đặc biệt cho những ai đến đây để tôn vinh Thiên Chúa. Điều này mọi người đều thấy rõ. Khách hành hương từ Medjugorje trở về có một cái gì khác. Họ mang theo về sự chúc lành của Đức Thánh Mẫu và họ ý thức được điều đó.
Thế còn những người không thể đến Medjugorje?
Medjugorje là một tình trạng của tâm hồn.
Nghĩa là sao?
Toàn thể nhân loại trên thế giới được mời gọi đón tiếp các sứ điệp của Medjugorje, vì lẽ đó mà Đức Mẹ đã thân hành đến.
Sự chúc lành của Mẹ Thiên Chúa cô nhắc tới hồi nãy là điều gì?
Đó là Mẹ biếu tặng cho ta sự thánh thiện.
Thế còn những người không hưởng ứng các thông điệp của Mẹ thì sao?
Hết thảy chúng ta đều có tự do. Medjugorje là suối nguồn vọt lên sự thánh thiện, không phải ai ai cũng muốn uống.
Có lời kinh đặc biệt nào mà Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện chăng?
Có chứ. Thực tế, Đức Mẹ này xin chúng ta phục hồi việc lần chuỗi mân côi tại gia đình. Khi cha mẹ cầu nguyện cho con cái và con cái cầu nguyện cho cha mẹ. Khi mọi người quy tụ lại trong yêu thương mà cầm chàng chuỗi cầu nguyện, Đức Mẹ bảo rằng chúng ta có thể nhận thấy chuỗi mân côi là sợi dây truyền nối kết các thế hệ lại với cuộc sống đời đời như thế nào. Khi các gia đình cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, Satan sẽ trở nên bất lực.
Thế gia đình nào có một vài người không chịu cầu nguyện thì sao?
Những kẻ này càng vô cùng cần kiếp được những người kia cầu nguyện cho.
Trường hợp những đứa con đi vắng, quá bận việc hoặc quá thờ ơ trong việc lần chuỗi cầu nguyện chung với cha mẹ thì sao?
Đức Mẹ đặc biệt nhắn nhủ rằng hết thảy mọi người chúng ta phải cầu nguyện cho giới trẻ trên thế giới. Chúng đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng, không những ngay đây mà khắp mọi nơi trên thế giới. Như chúng ta đều biết, thế gian này đang qua đi. Bởi vậy, mọi người chúng ta có thể giúp đỡ giới trẻ bằng tình thương của mình và bằng lời cầu nguyện.
Vika, cô được biết nhiều điều bí mật liên quan đến các biến cố tương lai. Thử hỏi giới trẻ trên thế giới có vấn đề gì nằm trong các bí mật còn giữ kín kia chăng?
Giới trẻ đang và sẽ đối diện với nhiều vấn đề. Vì thế, Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho họ. Satan đang nỗ lực giáo giết để hủy hoại hành tinh này, hủy diệt môi trường và cả cõi thiên nhiên. Các hoạt động vừa nói của Satan mang lại những thống khổ và gian truân nặng nề. Chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể ngăn chặn lại được.
Tại sao vậy, cô Vika?
Bởi vì cầu nguyện và ăn chay mở mắt cho ta thấy được sự thật. Đau khổ cũng mở mắt cho ta thấy sự thật. Nhưng lắm khi lúc đau khổ xảy đến thì đã quá muộn để loại trừ nguyên nhân của nó.
Chúng ta chắc chắn đã nhìn thấy một số những điều đó trong vụ đốt cháy các giếng dầu lửa ở Trung Đông, những vụ ô nhiễm các nguồn nước, các sông biển, những vụ chế tạo và cho nổ vũ khí hạt nhân.
Những ai sống đời cầu nguyện nghiêm túc có thể thay đổi được hết. Hòa bình và tình yêu là điều khả thi. Phương tiện duy nhất để có hòa bình và tình yêu là cầu nguyện và ăn chay.
Tại sao?
Cầu nguyện là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Chỉ cùng với Thiên Chúa, con người mới có khả năng yêu thương người khác. Vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Không có Chúa, chúng ta chỉ yêu chính mình mà thôi. Và khi ta chỉ yêu mình ta, ta chiếm lấy những gì ta mong muốn. Ta làm những việc ta thích làm. Tất nhiên không chóng thì chạy. Cả thiên hạ sẽ chỉ còn biết chạy đôn chạy đáo, dẫm chân lên nhau mà thôi, để chẳng có ai được hạnh phúc và chẳng có ai đủ dùng.
Này Vika, nếu hòa bình chỉ có nhờ cầu nguyện, nếu chúng ta không cầu nguyện cho hòa bình, thì sẽ có chiến tranh sao?
Trước tiên ta phải cầu nguyện cho hòa bình trong tâm hồn ta, rồi trong gia đình ta, và chỉ sau đó mới trong toàn thế giới.
Nếu trong gia đình chỉ có một người cầu nguyện, toàn cả gia đình có được cứu không?
Có thể, vì lời cầu nguyện không bao giờ vô ích. Lời nói của ta cũng như lời khuyên bảo, nếu không giúp ích gì, thì lời cầu nguyện và hy sinh sẽ giúp đỡ hơn.
Như thế, cầu nguyện là khi giới có quyền thế mạnh nhất, phải không cô Vika?
Vâng, đúng như vậy. Cách đặc biệt cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi.
Cô vẫn thường nhấn mạnh trên tràng hạt mân côi. Thế thì những người ngoại đạo Công giáo lấy gì mà cầu nguyện?
Họ cứ cầu nguyện theo cách riêng của họ, theo đức tin của họ. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa mà. Không phải Thiên Chúa phân biệt người nọ với người kia, mà chính loài người chúng ta. Xét cho cùng, ai ai cũng được mời cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Nó không chỉ dành riêng cho người Công giáo, nhưng cho mọi người trên địa cầu.
Thế thì chúng tôi phải cầu nguyện làm sao đây?
Chúng ta phải cảm thấy cầu nguyện là một điều gì sống động trong trái tim mình. Như vậy, chúng ta có thể chỉ bắt đầu cầu nguyện bằng một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng trong ngày ấy, không hơn. Ngày hôm sau, ta tiếp tục với 10 kinh nữa. Đức Mẹ đã nói, rồi đôi khi chúng ta sẽ thấy thích cầu nguyện với tất cả chàng chuỗi mân côi. Và cứ thế. Nhưng nên nhớ chúng ta cầu nguyện không phải vì cảm thấy thích, song vì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Trong một lần phỏng vấn khác, Vika nói rõ hơn, Đức Mẹ yêu cầu chúng ta cầu nguyện hơn là sự gì khác. Quan trọng là cầu nguyện với cả tâm hồn. Với những ai chưa được chuẩn bị để cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi, hoặc chỉ biết lần hạt một cách máy móc, vì Đức Mẹ dạy phải suy niệm đang khi miệng đọc kinh. Tôi đề nghị, trong một thời gian, người ấy chỉ nên đọc kinh lạy cha trong suốt cả ngày, hoặc chỉ một câu trong kinh ấy, ví dụ lạy cha, và làm sao để cảm nghiệm được sự cao cả của phẩm chức là cha của Thiên Chúa trong lòng mình. Hãy xin Chúa cho ta cảm thấy tất cả tình yêu của người, và cảm nghiệm mỗi lời của kinh lạy cha trong trái tim của ta. Rồi cũng làm như thế với kinh kính mừng, để cảm thấy mẹ hiện diện trong lòng ta, và hãy đọc kinh kính mừng Maria với mẹ, để nghiệm được tình yêu từ mẫu của người, nghiệm được mẹ Maria quan trọng chừng nào trong đời ta. Mẹ sẽ dẫn ta đến việc dâng cả bản thân ta cho Thiên Chúa. Rồi cũng thế, dành ít ngày để chỉ đọc kinh sáng danh, để hiểu rằng cuộc sống của ta là để vinh danh Thiên Chúa, không làm gì vì chính mình, nhưng làm mọi sự vì vinh quang Thiên Chúa. Cũng vì vinh quang của người, hãy chấp nhận mọi sự do người gửi đến, đau khổ hay thập giá. Theo cách đó, ta sẽ sẵn sàng để lần chàng hạt mân côi, không còn là đọc một cách máy móc, vì sau một thời gian kiên trì, sự cầu nguyện ấy đã trở nên cầu nguyện đầy hoan lạc, chứ không còn là một sự cực nhọc nữa.
Xem ra cô có một niềm vui lớn khi cầu nguyện.
Vâng, đúng thế. Nếu bạn cầu nguyện với cả tấm lòng, thì sẽ cảm thấy vui thú trong cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện của ta không phải là một bổn phận nặng nề nữa. Khi chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta luôn luôn đang ở trước mặt Thiên Chúa, thì ngay công việc làm cũng thành lời cầu nguyện. Mọi sự sẽ thành lời cầu nguyện.
Thấy Đức Mẹ có nói điều gì đặc biệt dành cho giới trẻ trong nội dung các bí mật mà cô nắm được hay không?
Mẹ bảo, hỡi giới trẻ thân yêu, những gì thế giới cống hiến cho các con ngày nay chỉ là phù du. Qua các vật mà thế gian hiến cho, các con có thể nhận thấy là Satan đang khai thác các cơ hội đó hằng giây hằng phút để chinh phục các con về với nó. Cách riêng, Satan đang muốn hủy hoại bằng được các gia đình và cuộc sống gia đình. Nó mong muốn triệt phá sự bình an và tình yêu thương trong gia đình, và nó thi hành việc đó nhờ tay của chúng con. Hỡi các con thanh niên yêu dấu, bằng cách lôi cuốn các con đi vào những lối sống của thế gian. Hỡi các con thân yêu, đây là thời kỳ của ân sủng lớn lao. Mẹ muốn các con hãy tập sống với các thông điệp của mẹ. Hãy thực thi các thông điệp ấy bằng cả tâm hồn của mình. Hãy trở nên những sứ giả hòa bình và tình thương của mẹ. Hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện để có được hòa bình ngay trong cõi lòng của các con, và sau đó hòa bình trong gia đình của các con. Satan muốn hủy phá hôn nhân. Này các con, hãy cầu nguyện cho cha mẹ các con giữ được lòng chung thủy trong hôn nhân. Hỡi các bậc cha mẹ, hãy cầu nguyện cho sự thủy chung trong hôn nhân của hai người. Rồi cùng với con cái cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Cô có nghe thấy thông điệp nào của Đức Mẹ nói đến các vụ ly dị không?
Có. Mẹ bảo mẹ vô cùng buồn bã vì chuyện này. Số người ly dị trên thế giới chứng tỏ quyền lực của Satan trên cuộc sống của người ta.
Này Vika, các năm vừa qua, 1988-1989, được dành để cầu nguyện cho giới trẻ và cho các gia đình theo lời yêu cầu của Đức Mẹ. Hiện nay, mẹ có nói gì về vấn đề này nữa không?
Thưa có, Đức Mẹ xin chúng ta gia tăng việc cầu nguyện cho giới trẻ và cho cuộc sống gia đình. Đức Mẹ yêu cầu gia đình nào cũng đọc Kinh Thánh và lần hạt mân côi. Bởi gia đình là giáo hội thu nhỏ, là một giáo hội tại gia. Vì thế, cần cầu nguyện trong gia đình. Chỉ nhờ cầu nguyện và chay tịnh mà các gia đình có khả năng chống đỡ các cuộc tấn công của Satan vào thời buổi hiện nay. Mẹ bảo vũ khí đắc lực nhất để chống Satan là có chuỗi mân côi, cầm trên tay và có nó trong lòng ta. Chú thích, phải chăng mẹ muốn nói? Lần chuỗi không chỉ bằng miệng đọc kinh, tay lần chàng hạt, mà còn đọc với lòng yêu mến và suy niệm trong lòng. Quả thật, mẹ có lần bảo, các con đừng chỉ đọc chuỗi mân côi, nhưng hãy cầu nguyện bằng chuỗi mân côi với tất cả tấm lòng.
Có phương thức cầu nguyện nào nữa mà Đức Mẹ yêu cầu chúng ta không, thưa cô?
Dạ có. Mẹ nhắn nhủ hãy đọc thánh lễ làm trung tâm của đời sống chúng ta.
Thế những người không công giáo thì sao?
Họ cũng được đón mời. Đức Mẹ muốn thánh lễ trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của ta. Mẹ bảo rằng, chúng ta không hiểu được thánh lễ có quyền lực chừng nào để giải quyết các vấn đề rắc rối của nhân loại.
Vika, cô nói vũ khí cầu nguyện rất đắc lực trong trận giao chiến với Satan và các thế lực của nó. Đó là thánh lễ và chuỗi kinh mân côi. Song có nhiều người trên địa cầu đâu có biết đến thánh lễ hay tràng hạt mân côi, thì họ làm sao?
Chúng ta có thể trợ giúp họ bằng chính lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta. Họ là anh chị em của chúng ta mà. Họ cần đến thánh lễ và kinh mân côi cũng như chúng ta vậy. Vì thế, ta hãy dâng thánh lễ và nguyện kinh mân côi cho họ, và như thế thì họ cũng được trợ giúp.
Còn những kinh nguyện khác có hiệu lực không?
Mọi lời nguyện cầu đều có hiệu lực. Cầu nguyện là chìa khóa mở trái tim của Thiên Chúa mà.
Cô có biết tại sao thánh lễ lại quan trọng đến mức Đức Mẹ muốn chúng ta dự lễ hàng ngày?
Đức Mẹ nói, trong mỗi thánh lễ, Chúa Giê-xu đích thân ngự đến, dưới dạng, khả dĩ sờ động được. Chúng ta có thể cầm lấy Chúa Giê-xu dưới dạng thể lý, để giúp Ngài vào trong lòng chúng ta. Nhờ vậy, ta có thể hiểu được, thế nào là đang có Chúa Giê-xu trong lòng mình. Đây là cách thức mà ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong lòng. Ngài đến với ta sống động qua phép thánh thể. Chuyện đó tùy thuộc ở ta. Ta sẽ đón nhận Ngài hay là khước từ Ngài.
Này Vika, một bà người Hàn Quốc tên là Julia Kim được một linh mục trao bánh thánh. Linh mục này nói với tôi là Ngài thấy tận mắt thánh thể biến thành thịt và máu trên lưỡi bà. Chú thích: đã có mấy lần trong lịch sử giáo hội, Chúa làm phép lạ tỏ tường và tồn tại lâu ngày, khi hóa bánh rượu đã truyền phép thành thịt máu đỏ tươi. Xem vụ phép lạ thánh thể ở Lanciano, Ý, thế kỷ thứ 8, và vụ ở Michigan năm 1996.
Vị linh mục ấy đã được một đặc ân lớn.
Thế cô có kinh nghiệm nào như thế không?
Dạ không, nhưng tôi tin Chúa Giê-xu đang sống. Đức Mẹ xin chúng ta dọn mình cho giây phút thánh thiêng ấy, làm sao để có thể đón rước Chúa Giê-xu một cách xứng đáng khi Ngài đến với ta trong thánh lễ, như một con người sống. Chú thích: ở đoạn này, Vika chỉ nói đến một khía cạnh của thánh lễ, tức là Chúa đến ngự vào lòng ta. Cô không đề cập tới khía cạnh tế hiến.
Thế ta chuẩn bị ra sao hả, Vika?
Đức Mẹ muốn chúng ta hãy giữ lòng trong trắng để đón tiếp Chúa Giê-xu, con của Mẹ. Chúa Giê-xu đang sống. Chúng ta phải làm việc đó một cách ý thức. Biết thật rằng đón tiếp đấng đang sống có nghĩa là gì? Nhờ đó ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu trong ta và quanh ta. Muốn được như vậy, trước khi dự lễ, hãy tập trung tâm trí vào đấng ta sẽ lãnh lấy. Đang khi lễ, hãy mở lòng ra cho Chúa Giê-xu, hãy nhìn với cặp mắt tâm hồn. Ta thấy, ta cảm nghiệm và sống với Chúa Giê-xu bằng đức tin. Đó là lý do tại sao trong thánh lễ, đức tin ta phải thật là mạnh mẽ. Đức tin càng mạnh, ta càng chuẩn bị tốt để đón Chúa trong thánh thể. Trong thánh lễ, ta đừng chỉ nghe mà thôi, nhưng phải thực sự cảm nhận với tình yêu mọi lời thánh thiêng của thánh lễ. Chính vì thế, khi ta lãnh lấy Chúa Giê-xu đang sống, nếu trái tim mở đón Ngài, thì Ngài thực sự ở với ta. Sau thánh lễ, ta nên ra khỏi nhà thờ, và ta sẽ cảm thấy lòng tràn ngập hoan lạc khôn tả.
Yêu thương với tấm lòng trong trắng. Thế nào là một tấm lòng trong trắng hả Vika?
Đó là tấm lòng không dính bén bất cứ một sự vật gì, người nào, nơi chỗ nào, trái lại yêu mến Thiên Chúa vì một mình Chúa và yêu mến hết mọi vật khác cũng vì người.
Cô nói như thể Đức Mẹ muốn chúng ta phải thản nhiên và xa rời hết mọi tạo vật.
Đúng như vậy. Khi thực hiện được điều ấy, trái tim ta mới có khả năng yêu thương nhiều hơn.
Tại sao vậy?
Vì khi đó ta mới có khả năng yêu thương bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. vốn là tình yêu vô hạn, thay vì bằng tình yêu của người phàm chúng ta, vốn nhỏ nhoi và ích kỷ.
Làm sao để đạt được thứ tình yêu ấy?
Đức Mẹ khuyên, chúng ta hãy đến với bí tích giải tội để chuẩn bị linh hồn cho Chúa Giê-xu.
Bao lâu một lần?
Lâu mau tùy nhu cầu của ta. Trong những lúc vật lộn với cuộc sống, một số người dễ sa ngã phạm tội hơn những người khác. Đối với các kẻ ấy thì con đường đi có khó khăn hơn, họ cần phải năng đi xưng tội. Chú thích. Cha Flaco giải thích thêm, đây không phải là một quy tắc, song là một lời mời gọi. Khi Đức Mẹ bảo đi xưng tội một tháng một lần, nếu tay ta bị dơ, ta không đợi một tháng mới đi rửa. Một người bị bệnh, họ sẽ có thể đi khám nơi bác sĩ nhiều lần hơn khi họ khỏe mạnh. Nhưng ngay cả người khỏe cũng đi khám kiểm tra định kỳ thì tốt hơn.
Có phải tại họ bị cám dỗ mạnh hơn không?
Dạ phải. Thường cũng là do những điều họ đã chọn lựa trước đó mà gây hậu quả như thế.
Cách thức Satan cám dỗ như thế nào?
Nó ra công làm cho ta bối rối lẫn lộn. Nó làm cho ta thấy nó là tốt, thấy nó và các hứa hẹn của nó là con đường muốn sống cho ra hồn thì phải đi theo. Rất nhiều khi nó đến với dáng vẻ một người tử tế, có lòng tốt, muốn sự tốt cho ta. Ta dễ chấp nhận điều đó bởi ta nghĩ điều ấy tốt.
Thế làm sao ta biết được hắn là Satan?
Ta tự nhủ trong thâm tâm xem điều gì tốt, điều gì xấu. Cái đó giống như một bản năng tự trong lòng của ta. Nếu cái đó đem lại bình an, thì điều đó là từ Thiên Chúa mà đến. Nếu ta bị xao động hay chao đảo, thì ta hãy coi chừng. Nếu ta cầu nguyện với cả tấm lòng, ta sẽ biết cái gì là từ Thiên Chúa đến hay ngược lại. Nếu lúc cầu nguyện ta thấy náo loạn, ta cần cầu nguyện mạnh hơn. Khi ta làm thế, Satan thấy hắn bất lực và sẽ để cho ta bình yên, vô sự.
Vậy ta phải cư xử sao với nó đây?
Mỗi ngày ta phải xin Thiên Chúa giữ gìn ta xa khỏi Satan và chấp nhận Thiên Chúa trợ giúp ta, nhờ tay các thiên thần mà Chúa đặt để bảo vệ ta. Rồi ta phải mang luôn trong mình một vật gì đã được làm phép. Satan rất ghét những vật được làm phép. Cách riêng là thánh giá và áo của Đức Bà.
Liệu người ta có phải bỏ công ăn việc làm nếu việc này gây ra cơn cám dỗ?
Đức tin dạy chúng ta rằng ta có bổn phận tránh xa cơn cám dỗ.
Tại sao người ta không biết điều ấy?
Sự lôi cuốn của thế gian quá mạnh. Satan đang hoạt động mãnh liệt trong thời buổi này. Vì thế, Đức Mẹ cảnh giác và kêu gọi ta hãy trở lại con đường Chúa Giê-xu. Con mẹ đã đi. Mẹ muốn tất cả con cái của Thiên Chúa phải tới thiên đàng.
Đức Mẹ có nói gì khác về việc xưng tội không?
Dạ có. Người bảo xưng tội không phải chỉ là tìm tới với vị linh mục để thú tội mình ra, rồi sau đó lại sống y như cũ. Chúng ta cần thay đổi, cần trở nên một người mới sau mỗi lần xưng tội.
Làm sao để được như thế?
Đức Mẹ bảo ân sủng của bí tích ban cho thì mạnh mẽ đến nỗi giúp chúng ta có khả năng bắt đầu lại và từ bỏ con đường tội lỗi.
Tội gây ra gì cho ta hả Vika?
Khi ta phạm tội, ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng cũng phá hủy chính cả mình ta. Nó phá hủy bình an và niềm vui của ta. Ta trở nên buồn bã hay giận dữ. Chỉ có Thiên Chúa mới tha thứ được cho ta. Mỗi lần xưng tội là có ý không tái phạm nữa và sẽ sống tốt hơn nữa.
Như thế khi đi xưng tội, ta phải quyết không phạm tội nữa sao?
Dạ đúng, lời quyết ấy quan trọng và ta phải hoàn toàn mở lòng ra khi đi xưng tội. Có người chỉ xưng có nửa tội, còn giấu các điều khác. Đó không phải là xưng tội.
Thế còn người không tin vào phép giải tội thì phải làm sao?
Xin hãy cầu nguyện cho họ, vì lời nói của ta không giúp gì được cho họ. Ta không thể giải thích cho họ được. Ta chỉ có thể cầu nguyện cho họ và nhờ đó họ có thể tin.
Thế câu đi xưng tội bao lâu một lần thưa cô?
Cứ mỗi lần tôi cảm thấy mình đã không vâng phục Thiên Chúa là tôi đi xưng tội.
xưng tội có giúp cô sống tốt hơn không?
Đức mẹ nói là có. Mẹ bảo tôi hãy xin lời khuyên của cha giải tội. Như thế tôi có thể tiến bước xa hơn trên con đường nên thánh.
Vika, cô có nói nên thánh đơn giản là trung tín với Thiên Chúa những lúc may cũng như lúc rủi. Cô có thấy dễ dàng hơn để nhìn nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong hết mọi sự không?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ làm đủ.
Đức mẹ có nói gì về chuyện này không?
Người luôn khích lệ tôi, người luôn cảm kích vì một việc dầu nhỏ mọn tôi làm cho người. Tôi còn muốn làm nhiều và nhiều hơn thế nữa.
Thế Đức mẹ còn nói điều gì khác nữa không?
Dạ có. Đức mẹ vẫn nhấn mạnh rằng Satan mạnh mẽ chừng nào, và nó mong muốn phá rối chúng ta trong mọi chuyện không thể tưởng tượng được. Vì thế, Đức mẹ xin chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa. Mẹ cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ xin chúng ta cầu nguyện cho kế hoạch của Thiên Chúa được thành đạt. Đó là kế hoạch đang được giải bày tại Medjugorje này.
Người muốn chúng ta cầu nguyện. Còn gì nữa không?
Dạ còn. Mẹ luôn luôn xin chúng ta hãy hy sinh từ bỏ một điều gì mình tha thiết nhất để chứng tỏ lòng yêu mến của chúng ta. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại rằng khi chúng con hy sinh từ bỏ một điều mà chúng con yêu thích vì lòng yêu mến Thiên Chúa, thì chúng con tỏ cho Thiên Chúa thấy chúng con yêu mến người hơn sự vật mà chúng con dứt bỏ.
Đức mẹ còn nhắn nhủ điều gì khác không?
Dạ thưa có. Đức mẹ muốn chúng ta mỗi ngày hãy cầm lấy cuốn Kinh Thánh và đọc một vài câu. Trong ngày hôm đó ta sẽ cố gắng sống theo đoạn Kinh Thánh đã đọc. Chú thích. Có lần Vika và các bạn hỏi Đức mẹ, mẹ thích chúng con cầu nguyện hay ca hát thánh ca? Mẹ đáp, mẹ thích cả hai. Chính Đức mẹ nhiều lần cùng ca hát thánh ca với chúng tôi. Có lần mẹ còn thúc giục chúng tôi ca hát vui vẻ hơn. Hãy tiếp tục ca hát vui vẻ hơn. Tại sao các con lại có vẻ tư lự như thế?
Kinh nghiệm của Vika về các cuộc hiện ra. Vika, cô được biết Đức Mẹ một cách thân tình đặc biệt, một điều mà đa số nhân loại sống ở dương gian chưa hề được kinh nghiệm. Cô có thể mô tả mẹ cho chúng tôi, để chúng tôi được chia sẻ phần nào kinh nghiệm của cô không?
Dạ có. Lúc mẹ đến, đi trước mẹ luôn là một làn ánh sáng bao la, chói chang, gần như quáng mắt. Mẹ thường mặc một áo dài màu giống như màu xám tỏa sáng ra, khăn choàng màu trắng và chung quanh đầu là 12 vì sao, làm như một chiều thiên. Mẹ có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, mái tóc đen dài hơi lượn sóng, cặp má hồng, đôi môi thắm. Mẹ đứng trên một cụm mây bềnh bồng không bao giờ đụng đất. Sau lời chào chúc mừng, mẹ nói về vài việc, hoặc đặc biệt, hoặc riêng cá nhân chúng tôi, rồi mẹ cầu nguyện cùng với chúng tôi. Đôi khi, mẹ chúc lành cho mọi người có mặt ở đó. Đôi khi, mẹ cầu cho bệnh nhân. Vào các ngày lễ hay các ngày kỷ niệm và sinh nhật của mẹ, mẹ đến, mẹ mặc áo toàn bằng màu vàng hoặc các màu khác rất đẹp. Lễ Giáng sinh hàng năm mẹ bồng Chúa Hài Nhi Giê-xu trên tay. 2 năm trước đây, vào ngày thứ sáu tuần thánh, Đức mẹ cùng đến với Chúa Giê-xu chịu đóng đanh trên thập giá. Mình Chúa đầy cả thương tích, quần áo thì rách tả tơi, đầu Chúa đội một vòng gai.
Vika, hẳn là một cảnh tượng đầy bàng hoàng xúc động, phải không?
Dạ phải. tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy Chúa như thế.
Thế Chúa có nói gì với cô không?
Dạ không. Ngài chỉ nhìn tôi với cặp mắt đau thương, song chứa tràn chiều mến. Đức mẹ bảo, mẹ đến đây cùng với Chúa Giê-xu để tỏ cho các con thấy Chúa Giê-xu đã chịu thống khổ vì hết thảy các con đến là chừng nào.
Đức mẹ muốn ta làm gì cho Chúa Giê-xu, cô có biết không?
Trong sứ điệp cuối cùng hôm nọ, Đức mẹ đã nói, mẹ mong các con hy sinh điều các con ưa thích nhất cách riêng. Mẹ muốn các con đừng phạm tội nữa. Mẹ xin, đừng phạm tội nhé. Hãy làm điều ấy vì yêu mến Chúa Giê-xu. Ngài đã yêu chúng con đến nỗi, đã chịu cái chết dữ dằn ấy vì chúng con.
Thế cô đã nghĩ gì khi nghe lời nói đó?
Tôi liên tưởng đến thiên đàng, chắc ở đó phải là tuyệt diệu lắm. Và tôi thấy buồn vì Chúa Giê-xu đã phải trả giá quá đắt ngần ấy cho chúng ta có cơ may ở trên thiên đàng. Rồi tôi nghĩ đến luyện tội.
Cô nghĩ về luyện tội như thế nào?
Tôi nhớ lại luyện tội là một không gian vô tận, màu cho tàn, hoàn toàn tối mù. Tôi có thể cảm nhận được những người đang ở đó quằn quại, nghẹt thở và đau đớn. Đức mẹ nói chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn xa vào luyện hình. Mẹ bảo, chỉ có lời cầu nguyện và các việc hy sinh của ta khả dĩ giải thoát các linh hồn khỏi nơi đó. Tôi nhìn lên Chúa Giê-xu, toàn thân người bầm dập vì đòn vọt, và tôi đã thật sự cảm nghiệm được tình Ngài yêu mến chúng ta lớn lao biết là chừng nào. Ngài đã làm biết bao điều vì chúng ta. Còn ta thì không hy sinh gì cho người ở luyện tội cả.
Thế lúc Đức mẹ đi thì sao?
Mẹ hiện đến trong vầng sáng và biến đi như thể ánh sáng tắt dần.
Tầm vóc Đức mẹ có cao lớn không?
Lớn hơn tầm vóc tôi một chút, cỡ độ 1m65, nhưng hình dáng thon thả.
Người có giống hình ảnh nào cô đã thấy?
Chưa bao giờ tôi thấy bức họa, bức tượng nào hoặc tranh ảnh nào giống được như mẹ.
Đức mẹ có đẹp không cô?
Mẹ có vẻ đẹp tuyệt thế, diễm lệ, không có gì dưới trần mà có thể mô tả được. Đây không phải là kiểu đẹp trần thế chúng ta. Có một cái gì đó cao sang, cao siêu, thiên thai, cái gì đó mà chúng ta sẽ chỉ thấy ở trên thiên đàng. Mặt mẹ luôn dịu dàng, dễ thương, và hình như có một thoáng tươi cười nhẹ nhàng ẩn dưới làn da. Còn đến khi mẹ mỉm cười, tôi thấy vui mừng quá sức. Vẻ đẹp và sự hiện diện của người vượt mọi khả năng diễn tả của loài người. Khi mẹ biến đi, tôi cảm thấy chỉ còn lẻ loi trơ trọi. Khi tôi nhìn nụ cười ấy, vẻ người sáng lấp lánh ấy, tôi cảm thấy tôi như đang ở trên thiên đàng. Có một tác giả kia thuật lại lời mọi người nói với mẹ. Làm sao mẹ đẹp như thế? Thì mẹ trả lời, vì mẹ yêu nên mẹ đẹp, các con hãy cứ yêu đi. Yêu Chúa, yêu người thì các con sẽ đẹp như mẹ. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 8 của tác phẩm Mẹ đến lần cuối ở nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp phần phỏng vấn Vicca vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.